Trực giảng cái gốc của thiên hạ thái bình, tập 2B. Pháp sư Định Hoàng chủ giảng ngày 2 tháng 12 năm 2012, giảng tại thôn Nghị Mát, Đại Đường, Hồng Kông. Nhưng mà cụ không có oán trách trời người, cụ biết nhân biết quả. Con người đến thế gian này mang nghiệp mà tới. Tôi chính là tới đây thọ nghiệp báo. Nghiệp báo thọ tới cùng rồi, tôi liền có thể giảng sanh. Quý vị có giảng sanh thù thắng biết mấy? Biết trước ngày giờ, định xong thời gian rồi đi. 12 giờ trưa ngày 21 tháng 11, cụ đã nói rõ thời gian với mọi người rồi. Mọi người đến trợ niệm, cụ cáo biệt mọi người. Trước khi giảng sanh đã nói, tôi đã nhìn thấy A-di-đà Phật đến rồi. Tôi đã bước lên đài sen của thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Tôi đã đứng ở bên cạnh A-di-đà Phật rồi. Mọi người cố gắng niệm Phật. Tương lai chúng ta gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tạm biệt mọi người. Đồng hồ vừa hay chỉ đến 12 giờ đúng. Cụ liền tắt thở. Phóng khoáng biết mấy. Sự thị hiện này đã nói với chúng ta, quý vị biết an phận thủ thường, biết nhân biết quả, quý vị cố gắng niệm Phật nhất định giảng sanh. Ở trong nhà hiếu thân kính huynh, đối với cha mẹ phải làm tròn hiếu đạo của mình. Đối với huynh trưởng, trưởng bối của mình phải cung kính, có đạo để, hiếu để là cái gốc rễ trong nhà. Nhà có hòa được không? Phải không quý vị có hiếu đệ không? Quý vị ở nhà biết hiếu thân kính huynh, quý vị đến trường mới có thể cung kính thầy cô. Quý vị học Phật mới có thể cung kính thiện tri thức, mới có thể thật sự thọ ích. Nếu không, quý vị không thể nào thọ ích. Cho nên nhìn một người sự nghiệp có được thành tựu không? Học nghiệp có được thành tựu không? Học Phật có được thành tựu không? Thì phải nhìn từ gốc rễ quý vị có hiếu tâm không? Có tâm thành kính không? Những điều này từ nhỏ đã bồi dưỡng. Bình Dữ nói, đôn đốc tông tộc, đây là đôn luân tận phận. Đốc tức là nghiêm túc, đôn luân tận phận một cách nghiêm túc, làm tròn nghĩa vụ của mình, làm tròn bổn phận của mình. Hòa thuận gia tộc, là gia đình trước đây có thể mấy đời chung sống, số người rất nhiều, trên dưới chúng ta đều phải hòa thuận. Chính mình phải quản giáo con cái nghiêm khắc, khiến các em trở thành người lương thiện. Đặc biệt từ nhỏ đã phải quản giáo nghiêm khắc. Từ nhỏ nếu như luôn nuông chiều, vậy là xong rồi, sẽ làm hại các em. Bởi vì con cái còn nhỏ, quý vị nghiêm khắc quản giáo các em dễ tiếp thu. Từ nhỏ nếu quý vị không thể nghiêm khắc quản giáo, đến khi các em lớn lên, tính cách đã định hình rồi, quý vị muốn quản giáo nghiêm khắc cũng không được nữa. Các em sẽ phản nghịch. Con cái bây giờ đều phản nghịch. Tại sao? Từ nhỏ được nuông chiều hư rồi. Tôi từ nhỏ, may mà cha mẹ không nuông chiều tôi. Mặc dù tôi là con trai một, cha mẹ của tôi đối với tôi luôn rất nghiêm khắc. Mẹ của tôi đối với từng sự việc chi tiết trong cuộc sống đều trông coi rất kỹ. Để làm sai rồi lập tức liền phê bình, thậm chí là trách mắng. Tôi phải sửa ngay lập tức. Cha của tôi, tính cách của ông hơi nóng nảy một chút, ông sẽ đánh. Có lúc đánh rất là dữ. Thật tốt. Tôi thực sự rất cảm ơn. Con trai tốt đều là đánh mà ra, mắng mà ra. Người xưa nói cây roi sanh hiếu tử. Cầm cây roi mà đánh ra được hiếu tử, đầu đũa sanh nghịch tử. Quý vị cứ gấp thức ăn cho con, đó chính là nghịch tử. Rất là có lý. Cho nên từ nhỏ tôi đối với cha mẹ không dám bất kính, không dám không nghe, tập thành thói quen. Tức là đại sư Ấn Quang nói thói quen thành tính cách. Tâm tính của quý vị hợp lại chung với bản tính của quý vị. Bản tính chính là hiếu thuận, thì là tánh đức. Sau đó quý vị học theo thầy cô, học theo sư phụ thượng nhân, tự nhiên tâm hiếu kính đó của quý vị sẽ xuất hiện. Không cần dạy, tự nhiên thành như vậy. Tuyệt đối không dám phản nghịch. Cho nên những đồng tu chúng ta sống chung với nhau đều sẽ quan sát được. Nói sư phụ tự nhân luôn mắng tôi, phê bình tôi rất là dữ, có lúc còn lên án. Chỉ có một mình tôi mới phải chịu sự đãi ngộ này. Tất nhiên tôi cũng rất hổ thẹn. Tại vì sao? Rất nhiều tập khí khuyết điểm. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy mình rất vinh hạnh. Sư phụ có thể phê bình tôi, có thể nghiêm khắc trách mắng tôi, tức là tôi còn dạy được. Nếu như sư phụ không mắng quý vị nữa, vậy thì nguy hiểm rồi, không dạy được nữa. Sư phụ đối với mỗi người đều rất từ bi. Chỉ cần quý vị dạy được, Ngài nhất định sẽ dạy. Vấn đề là quý vị có dạy được không? Không cần nói mắng. Nếu như chỉ hơi nói nghiêm khắc một chút thôi, nét mặt không dễ coi lắm, quý vị liền rất ấm ức, thậm chí là chạy đi mất. Thì sư phụ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chắc chắn sẽ rất khách sáo với quý vị. Bởi vì quý vị không dạy được. Quý vị không dạy được thì không tiến bộ được. Rất nhiều người đều quan sát thấy sư phụ đối với tôi nét mặt không dễ coi chút nào. Đối với người khác thì luôn mỉm cười. Để khi nhìn thấy tôi thì khuôn mặt liền cau lại. Cô giáo Tịnh Du bây giờ cũng đã di dân tới Hồng Kông rồi. Cô cũng sống chung trong tịnh xá của chúng ta. Nhận ra cô và tôi cũng có cùng đại ngộ. Sư phụ thượng nhân nhìn cô, nhìn tôi sắc mặt đều rất nghiêm khắc, không hề có một nụ cười. Tôi liền chúc mừng cô và tôi có cùng đại ngộ rồi. Phải biết là có người nghiêm khắc yêu cầu quý vị, chắc chắn là có ích cho quý vị, giúp quý vị tiêu nghiệp chướng, giúp quý vị tăng phước huệ. Đặc biệt là người lớn tuổi, đặc biệt là thiện tri thức, có thể đối đãi với quý vị như vậy là thương yêu quý vị. Chúng ta liền hết sức cảm ơn. Đây chính là dạy nghiêm. Quý vị coi dạy nghiêm con cái, đây là trong Tam Tượng Kinh có nói, dạy không nghiêm lỗi của thầy. Sư phụ thượng nhân chúng ta không hề dạy đại chút nào, dạy rất là nghiêm. Thậm chí chúng ta đã làm được chút việc tốt, Ngài không hề tán thán, ngược lại còn có lúc phê bình. Trong ngọc có tỳ vết, liền phê bình quý vị. quý vị không thể cảm thấy mình rất ấm ức. Quý vị thấy tôi đã làm việc tốt hoằng pháp lợi sinh, sư phụ cũng không khen tôi mấy câu. Khen quý vị hai câu tiêu phước báo quý vị. Khen quý vị lên tận mây là quý vị xong rồi. Nếu như có thể dạy nghiêm con cái như vậy, dùng luân lý, đạo đức, nhân quả để làm giáo dục gia đình. Ân Tổ nói thập số niên gian, trong vòng mười mấy năm, thế gian hiện nhân thế gian sẽ nhiều lên. Tại sao? Mười mấy năm các em này có thể lớn lên, hiện nhân quân tử sẽ nhiều lên. Hiền hiền hổ ích giữa hiện nhân và hiện nhân sẽ giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, mọi người cùng nhau tiến bộ, phong khí xã hội này sẽ càng ngày càng tốt. Tất triệu thiên hòa, nhân tâm hòa, thiên địa sẽ hòa. Nếu như nhân tâm tà ác, nếu như cạnh tranh, xung đột, trời cũng sẽ xuất hiện đủ thứ thiên tai nhân họa. Thiên địa và nhân tâm có liên quan mật thiết. Điều này trong Phật Pháp nói rất rõ ràng. Tất cả do tâm tạo, cảnh do tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên bây giờ nhìn thấy tại sao có nhiều tai họa như vậy, biết rằng nhân tâm không tốt. Dùng giáo dục để dạy tốt nhân tâm, trời sẽ hòa, đất sẽ an, thượng hà thiên tai nhân họa chi hữu. Còn sợ gì tai họa nữa? Không còn tai họa nữa. Thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng. Thiên hạ này thái bình rồi. Điều là phải bắt tay từ giáo dục. Cho nên dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu, hòa hợp thế giới, dạy học đứng đầu. Sư phụ chúng ta đã viết 10 điều dạy học đứng đầu: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cho đến chư Phật báo độ, cho đến thế giới cực lạc, A Di Đà Phật, đều là dạy học đứng đầu. Không có dạy học, thế giới hòa hợp ở đâu ra? Thế giới cực lạc ở đâu ra? Con người là dạy tốt được, Phật Bồ Tát cũng là dạy mà ra. Dạy từ đâu? Dạy từ ngay nhân quả. Cho nên thị tri xiển minh nhân quả, thị giáo nhi nữ, vi thiên hạ thái bình chi căn bản. Quý vị coi, lặp đi rồi lặp lại. Giáo dục nhân quả, giáo dục gia đình, đây là cái gốc của thiên hạ thái bình, cũng là cái gốc của chánh pháp hưng thịnh. Chúng ta phải phát tâm mà hộ trì chánh pháp, đây là bắt tay từ cái căn bản. Cho nên quý vị dạy tốt con cái, tức là quý vị đang làm hộ pháp tốt nhất, lớn nhất. Hy vọng sau này con cái của quý vị có thể truyền thừa pháp mạch, có thể làm thánh hiền, làm Phật Bồ Tát mà giáo hóa chúng sanh. Con cái hiền đều do mẹ hiền nuôi dạy nên. Chúng ta coi tiếp đoạn phía dưới, đoạn thứ 12. Kim nhật thế đạo chi loạn, vi khai tịch sở vị hữu, cứu kỳ căn nguyên, tổng do gia đình vô thị giáo, cầm bất giảng nhân quả báo ứng, chi sở trí giả, thiên hạ bất trị, thất phu thất phụ, giữ hữu kỳ trách, năng chú trọng gia đình giáo dục, cấp nhân quả báo ứng, đắc hiện tài tự nhiên quý khởi, nhi thiên hạ tiệm khả thái bình hỷ, kỳ dự nhất thiết nhân, giai dị thử thuyết khẩn thiết cáo chi, diệt cư trần học đạo, tự vị đắc độ, tức hành độ nhân chi nhất đại yếu sự giả. Những lời này đại sư Ấn Quang đã thay đổi vai trò mà nói, nói về cùng một đạo lý, có thể thấy nó quan trọng. Nói thế đạo đã loạn tới cùng cực, từ thuở khai thiên lập địa đến nay chưa từng có. Điều này đại sư Ấn Quang đã nói, thật là khổ tâm tới cùng cực. Từ thuở khai thiên lập địa, từ sau khi vũ trụ hình thành, địa cầu hình thành, nhân loại có lịch sử cho đến ngày nay đã loạn tới cùng cực. Xã hội của chúng ta bây giờ lại càng loạn hơn thời của Ấn Tổ. Nhưng mà căn nguyên sau cùng là giống nhau. Tại sao lại loạn như vậy? Tổng do gia đình vô thiện giáo, không có sự giáo dục gia đình tốt lắm, và không nói nhân quả báo ứng dẫn đến. Cho nên muốn cứu vãn thế đạo bây giờ thì chỉ có thể dùng giáo dục gia đình, dùng giáo dục nhân quả. Bây giờ lập tức đi dạy vẫn có thể cứu được. Bây giờ quý vị có con thì quý vị dạy các em cho tốt, mười mấy năm sau các em lớn lên thành người, các em có thể làm hiền nhân thế gian. Các em lại dạy thế hệ sau của mình, thế hệ sau đó lại càng tốt hơn thế hệ của các em, hiền nhân sẽ ngày càng nhiều. Cứ dạy như vậy, đời này qua đời khác, sư phụ thường nhân nói phải cần 4 năm thế hệ nỗ lực không ngừng mới có thể phục hưng chánh pháp trở lại, an định xã hội trở lại. Tại sao? Bởi vì chánh pháp này đã đoạn mất 200 năm, suy nhược 200 năm. Quý vị muốn phục hưng nó trở lại cũng cần 200 năm, đó tức là 4 năm thế hệ. Cho nên thế hệ của chúng ta cũng không thấy nữa. Mặc dù không thấy nữa, nhưng mà bây giờ phải gieo trồng hạt giống. Quý vị không gieo hạt giống thì thật sự chánh pháp sẽ bị đoạn mất. Bây giờ đã chỉ mạnh theo chuông, chỉ còn được một chút xíu, còn nối được một chút xíu. Bây giờ nếu như không cứu nữa thì xong luôn. Sau này muốn cứu thì đã không thể nào. Cho nên người thật sự phát đại bồ đề tâm thì phải dốc sức từ phương diện này, dạy tốt con cái, đề xướng giáo dục nhân quả. Thiên hạ bất trị, nam nữ thường dân đều có trách nhiệm. Đây là lời của người xưa đã nói: thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Tôi có trách nhiệm. Mặc dù tôi không phải là người tại vị, nhưng tôi là một người tu hành đã xuất gia, vốn không màng thế sự. Nhưng mà tình hình này không thể không màng đến. Không màng đến, quý vị cam tâm nhìn thấy chúng sanh đều đọa lạc vào 3 đường ác sao? Xã hội này sẽ hủy diệt sao? Phật có tấm lòng từ bi, không đành chúng sanh khổ, không đành thánh giáo suy. Quý vị không thể không đi đề xướng. Tâm xuất thế của quý vị còn phải làm công việc nhập thế. Việc nhập thế của chúng ta phải đứng chân trên giáo dục, tiếp xúc với chúng sanh, tức là dùng việc dạy học. Chúng ta không cầu danh, không cầu lợi, càng không muốn làm quan, càng không muốn phát tài, chỉ cầu cái gì? Bây giờ chúng ta hiểu được một chút. Từ chỗ sư phụ thượng nhân đã học những giáo huấn này của thánh hiền, chúng ta có nghĩa vụ đi chia sẻ với thế nhân. chỉ cần có duyên, phải nên đi làm. Thế nào là duyên? Có người đến nghe quý vị, đây chính là có duyên. Có duyên đến nghe quý vị cần phải giảng. Không giảng thì có lỗi với họ. Cho nên tôi xuất gia, sứ mệnh của tôi bản thân tôi biết rất rõ. Ngày tôi xuất gia, sư phụ Thượng Nhân đích thân tham gia lễ thế độ của tôi. Xướng công ân sư thế độ của tôi đã mời Tịnh Lão Hòa Thượng giảng một đoạn khai thị trong buổi lễ này. Tức gì chủ yếu là giảng cho những giới tự xuất gia như chúng tôi. Lão Hòa Thượng đã giảng rất rõ ràng, lời nói của Ngài vẫn còn bên tai. Nói xuất gia thì phải có sứ mệnh này, đem Phật giáo quay về giáo dục, phải gánh vác trách nhiệm hoằng pháp đời sinh, phải noi gương của Thế Tôn giảng kinh dạy học. Năm nay tôi 40 tuổi, nếu như sống được đến 80 tuổi, còn 40 năm thời gian nữa, thì tôi phải làm công tác dạy học này. Bây giờ có công cụ dạy học từ xa, bề mặt dạy học bao phủ sẽ lớn. Mặc dù nguồn giáo viên giảng kinh thuyết pháp rất ít, nhưng dùng Internet, dùng băng đĩa lưu thông có thể bổ túc, bổ sung thiếu sót này. Giáo dục nhân quả, tôi hy vọng sau này sẽ thường giảng, mọi người cùng nhau đến ủng hộ, chúng ta cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi của Ấn Tổ, đề xướng giáo dục nhân quả, đề xướng giáo dục gia đình. Đây là một phần trách nhiệm, một phần sứ mệnh của Nghĩa Công Hội Quỳ Viên Hộ Thế Tiêu Tai. Công việc này không phải một người, hai người có thể làm được. Mỗi người phải cùng nhau đồng tâm hợp lực, chí đồng đạo hợp mà làm. Chúng ta làm công tác dạy học. Hoằng dương Phật Pháp. Chúng ta dốc sức vào tịnh độ kinh Vô Lượng Thọ. Và thế gian, chúng ta dốc sức vào giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả. Cho nên quyển sách nhỏ này, chúng ta hy vọng lưu thông rộng rãi. Ngoài việc lưu thông quyển sách nhỏ này ra, còn phải đi giảng. Quyển sách này đã nằm ở Hiệp hội Giáo dục Phật Đà của chúng ta đến cả mấy năm rồi. Không có ai coi trọng nó. Tại vì sao? Không ai đi giảng. Sư phụ Thượng Nhân rất coi trọng, đã đặc biệt viết cho nó đệ tử. Cái gốc của Thiên Hạ Thái Bình với chữ này rất nổi bật. Cho nên hai năm trước tôi đã giảng qua bài văn đầu tiên này. Lúc đó, sau khi giảng xong, những người hưởng ứng cũng không nhiều. Có thể rất nhiều người chưa nghe qua. Hồi đó tôi đã giảng một đề tài tên là giáo dục của người mẹ, là gốc Thiên Hạ Thái Bình. Mọi người đã nghe qua chưa? Mời giơ tay. Quý vị coi, một người cũng không có. Cô giáo Trần Tịnh Du, còn có một vị đồng học. Quý vị coi, 300 người mới có 2 người nghe được. Tỷ lệ này không thỏa đáng. Tất nhiên có thể cũng do tôi giảng không đủ tốt, giảng không tốt. Hy vọng có thể tung gạch nhữ ngầm. Hy vọng có thể có người giảng càng tốt hơn ra giảng. Người xưa đó không thể dĩ nhân phế ngôn. Con người tốt không được, nhưng mà tôi nói cũng rất khá. thì quý vị không thể vì con người của tôi không được, đem ngôn ngữ của tôi, ngôn luận của tôi phế trừ đi. Hy vọng đem ngôn luận này truyền ra ngoài. Cho nên nếu như có thể, người Hoa khắp trong thiên hạ mỗi người một quyển, phong khí xã hội này chắc chắn được cải thiện rất lớn. Dạo này ở chỗ cô giáo Trần Tịnh Du đã đem quyển sách đầy in 10.000 cuốn. Trong tay mỗi người đã có một cuốn rồi. Sau khi in ra hy vọng sẽ lưu thông số lượng lớn. Mọi người có nhu cầu thì in nhiều. Tương lai băng đĩa này của chúng ta lưu thông có thể cho đính kèm chung với cuốn sách nhỏ. Bởi vì nếu chỉ coi những từ nửa cổ văn này, người bây giờ đều không thích đọc cổ văn. Quý vị không đi giảng chi tiết cho họ, họ sẽ không nghiêm túc học. Đây là chướng ngại của người hiện đại. Cho nên dạy người hiện đại là rất vất vả, vất vả hơn dạy người trước đây. Quý vị coi người trước đây Ấn Tổ viết một bài văn là được rồi, mọi người coi xong đều giác ngộ. Bây giờ quý vị coi xong bài văn này cũng không giác ngộ. Quý vị buộc phải giảng chi tiết. Cho nên sư phụ thượng nhân đề xướng giảng kinh phải giảng chi tiết. Không giảng chi tiết, người bây giờ thật sự họ không thể cảm nhận sâu như vậy. Cho nên có thể làm thế này, quý vị sẽ cống hiến được cho thiên hạ thái bình. Quý vị có thể đề xướng bản thân quý vị chú trọng giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng. Đừng có coi thường sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cứ làm như vậy, dần dần sẽ có người chí đồng đạo hợp cùng chúng ta hợp lại với nhau. Sức mạnh này có thể sẽ tăng cao rất nhiều lần. Quý vị coi, đương thời một mình Ấn Tổ đề xướng, bây giờ đã có hưởng ứng. Chúng ta bây giờ cùng đề xướng. Tôi tin là cũng sẽ có không ít người hưởng ứng. Ở đây Ấn Tổ nói một câu sau cùng: kỳ dữ nhất thiết nhân, kỳ là kỳ vọng, cũng là mong đợi. Tất cả những người có hiểu biết, giai dị thử thuyết, khẩn thiết cáo chi. Thử thuyết tức là cái gốc của thiên hạ thái bình, là ở giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng. Tức là cách nói này, đây là nhận thức sâu sắc, đây là đại trí huệ. Đây chính là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta có thể đem cách nói này khẩn thiết nói ra, điều nói với tất cả mọi người. Bất luận họ học Phật hay không học Phật, bất luận họ tín ngưỡng theo tôn giáo gì, bất luận họ có quan hệ gì với tôi hay không, tôi đều ra sức nói với người khác. Nói với tất cả mọi người, chỉ cần có cơ hội liền nói. Nhấn mạnh với mọi người phải chú trọng dạy tốt con cái, phải chú trọng đạo đức, chú trọng nhân quả. Mọi người tán gẫu, đang cùng nhau uống trà nói chuyện gì? Kể cho họ về một câu chuyện nhân quả. Kể về một ví dụ nhân quả. Quý vị coi, hôm đó chúng ta cùng ăn cơm chung với nhau. Ở chỗ sư phụ thượng nhân có một người khác đi đến. Anh ấy mới học Phật. Chúng tôi liền nói về cái gốc của thiên hạ thái bình. Dù sao ở trong bàn ăn hay có thời gian, tôi liền nói về vấn đề này. Anh vừa nghe nói, anh nói nhân quả có thật. Anh nói ở chỗ của anh có một đồng nghiệp, anh ta không tin nhân quả, cũng không tin Phật. Kết quả đi đến Phổ Đà Sơn, mọi người đều nói phải cung kính một chút. Anh ta nói không có sao, các bạn anh ta không hề coi Phật Bồ Tát ra gì. Thậm chí anh ta còn đứng dưới chân tượng Quan Âm mà tiểu tiện, khinh thường. Kết quả bắt đầu từ hôm đó, anh ta liền ôm bụng, ôm đầu mà lăn lộn dưới đất. Báo ứng lập tức hiện tiền. Sau cùng đã vào bệnh viện tâm thần, đến bây giờ vẫn chưa được ra. Quý vị coi, hiện báo. Tôi liền nói câu chuyện này của anh phải thường kể cho người khác, hễ rảnh liền kể cho mọi người. Đây chẳng phải là câu chuyện nhân quả sao? nói với tất cả mọi người, việc cư trần học đạo, từ vị đắc độ, thức hành độ nhân chi nhất đại yếu sự giả. Mặc dù bây giờ quý vị còn ở trong chốn trần thế học đạo, quý vị còn chưa xuất ly trần thế, quý vị chưa xuất ly tam giới, chưa chứng quả, chưa khai ngộ, tự mình vẫn chưa độ. Nhưng quý vị có thể độ người. Độ người ra sao? Nói cho người về nhân quả chính là độ người. Tự vị đắc độ, tự mình chưa được độ, có thể làm việc trọng đại là độ người. Đây chính là bằng pháp gợi sinh. Cho nên thuyết về nhân quả báo ứng, gặp người liền nói. Đây chính là hưởng ứng lời kêu gọi của Ấn Độ, làm việc thay Phật Bồ Tát. Bây giờ có phải hết giờ rồi không? Bây giờ mấy giờ rồi? Chưa tới giờ phải không? 8 giờ rưỡi tới 9 giờ, còn nửa tiếng nữa. Vậy tôi nói nhiều một chút. Cảm ơn mọi người đã khích lệ. Tôi hết sức cần mọi người khích lệ. Chúng ta coi tiếp điều thứ 13. Lật trở lại trang 18. Nhân gia dục hưng, tức do gia quy nghiêm chỉnh thủy. Nhân gia dục bại, tức do gia quy đồi phế thủy. Dục tử đệ thành nhân, tu tùng tự kỷ sở tác sở di. Hữu pháp hữu tắc, năng di tử đệ tác bản chạc thủy. Thử nhất định chi lý, kim dục tùng tỉnh sự tỉnh lực xứ khởi thủ. Đương dĩ nhân quả báo ứng, di tiên nhập chi ngô. Sử kỳ tập dĩ thành tính, thứ hậu lai bất chí đại hữu tậu tác. Thử thục thế thiện dân, tề gia giáo tử chi đệ nhất diệu pháp giả. Ở đây Ấn Tổ lại nói tới vấn đề giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả. Nói rằng nhân gia dục hưng, một gia đình hy vọng được hưng thịnh, bắt buộc do gia quy nghiêm chỉnh thủy. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, quy củ phải đặt tốt, hơn nữa phải chấp hành nghiêm khắc. Đây là khởi đầu của gia nghiệp hưng thịnh. Không có quy củ, không thành khuôn phép. Cho nên Hội Ủy viên Hộ Thế Tiêu Tai đã đặt ra gia quy này. Tôi nhìn vào rất vui mừng. Sáu điều này đơn giản rõ ràng. Cô giáo Tịnh Du đi theo ý của tổ sư, ý của kinh Phật, ý của sư phụ thượng nhân, đem nó quy nạp thành sáu điều. Cho nên tôi đặc biệt giảng một lần, tôi cũng đến Hoàng Dương, cũng đến học tập. Đề xướng xây dựng gia quy trong gia đình. Một đoàn thể cũng là gia đình, đạo tràng cũng là gia đình. Gia đình Như Lai, sự nghiệp mà chúng ta làm là gia nghiệp Như Lai, hoằng pháp lợi sinh. Quý vị muốn hưng thịnh gia đình này, bắt buộc phải bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Quý vị muốn bài hoại gia đình, từ gia quy đồi phế thủy. Gia quy quý vị không cần nữa, không thể nghiêm khắc chấp hành gia quy, gia đình này sẽ suy bại. Cho nên đại đức xưa hết sức coi trọng giới luật, hết sức coi trọng xây dựng đạo phong. Tự viện Tùng Lâm đều có gia quy của nó. Nếu như gia quy của một tự viện bị suy đồi, giới luật lỏng lẻo, thanh quy giới luật, không người giảng, không người làm, Tự nhiên này sẽ biến thành đạo tràng ma, không phải đạo tràng chánh pháp. Cho nên chúng ta muốn hộ trì chánh pháp, hộ trì ngôi nhà Như Lai, bản thân của chúng ta dẫn đầu nghiêm trì giới luật, nghiêm giữ gia quy. Đây chính là đang hưng thịnh Phật pháp. Bên dưới nói: dục tử đệ thành nhân, tu tùng tự kỷ sở tác sở vi cửu pháp cửu tắc, năng vi tử đệ tác bản dạng thủy. Người làm cha mẹ, làm thầy cô, hy vọng con cái của chúng ta, học sinh của chúng ta có thể thành thánh, thành hiền. Tự mình làm gương mẫu trước, kiểm điểm lại từ những hành vi của bản thân, có phép, có tắc, có phải như pháp chưa? Có phải phù hợp quy củ chưa? Có thể trở thành tấm gương tốt cho đệ tử không? Quý vị có ý niệm này, tức là từ bi, tức là thương yêu đệ tử. Đệ tử học Phật chúng ta cũng phải phát tâm làm tấm gương cho người thế gian. Người thế gian trên con đường học Phật cũng giống như những em bé đó vậy. Họ vừa mới tiếp xúc, hoặc là thậm chí không biết chút gì về Phật pháp. Làm sao để cho họ làm quen với Phật pháp? Họ nhìn quý vị, quý vị là người học Phật, quý vị đem ra hình tượng gì? Quý vị làm tấm gương gì cho mọi người? Họ nhìn thấy rõ ràng, đây chính là ấn tượng của họ về Phật pháp. Cho nên không cần phải lên bục giảng kinh, quý vị cũng có thể hoằng pháp đời sinh. Chỉ cần làm tấm gương tốt cho họ, giúp họ biết được người học Phật chính là tốt như thế, vậy Phật pháp chắc chắn là tốt. Vậy là quý vị đã đang hộ pháp. Quý vị làm tấm gương tốt cho con trẻ, quý vị chính là đang thương yêu con trẻ. Cho nên đệ tử quy, vậy con trẻ ra sao? Tự mình làm ra được. Đây chính là có phép có tắc. Cảm ứng thiên, vậy con trẻ thế nào? Không phải bắt em học thuộc mà thôi, quý vị cũng phải làm ra. Cho dù tồn tâm, động niệm của quý vị đều phải tương ứng với cảm ứng thiên, tương ứng với âm chất văn, quý vị liền có thể dạy tốt con trẻ. Tồn tâm của quý vị chắc chắn sẽ ảnh hưởng tồn tâm của con trẻ. Các em chính là từ mô hình quý vị mà ra. Quý vị hy vọng con cái của mình tương lai có phước, có trí huệ, trước hết phải giúp các em có tồn tâm tốt. Trong âm chất văn nói: dục quản phước điền, tu bằng tâm địa. Tâm địa là phước điền, phước từ trong tâm địa này mà dung trồng ra. Cho nên giúp con trẻ từ nhỏ giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, là tình thương lớn nhất quý vị dành cho em. Tương lai em có phước báo hưởng không hết. Thử nhất định chi lý, đạo lý này, quy luật nhân quả xưa nay không thay đổi. Kim dục tùng tỉnh sự tỉnh lực xứ khởi thủ. Quý vị muốn bớt việc, bây giờ dạy con trẻ đều rất tốn sức, cha mẹ đều rất phiền não, con cái rất khó dạy. Quý vị muốn bớt công bớt sức dạy con cái, đương dĩ nhân quả báo ứng vi ti nhập chi ngôn. Đây là bí quyết Ấn Tổ dạy cho chúng ta. Dạy con cái trước hết đem đạo lý nhân quả báo ứng, chân tướng sự thật đó với các em, thâm nhập tâm điền các em, trở thành ấn tượng đầu tiên của các em. đời này các em đều sẽ không thay đổi. Trí nhớ của con trẻ rất là tốt, nhưng mà sức phán đoán của các em khá yếu. Các em không biết việc này là tốt hay là xấu. Thị phi thiện ác các em rất có phán đoán, nhưng mà các em có thể tiếp thu toàn bộ. Nên quý vị giáo dục các em lương thiện, các em sẽ trở nên lương thiện. Quý vị giáo dục các em không tốt, các em sẽ biến thành người xấu. Quý vị từ nhỏ phải nói với các em nhân quả báo ứng, tam thế luân hồi. Trong tâm các em cắm được gốc, sau này các em sẽ không nghi ngờ nhân quả, lúc nào cũng có tâm kính sợ. Các em biết thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, cho nên các em sẽ không dám tạo nghiệp ác. Tự nhiên các em sẽ giữ mình, các em sẽ không trở thành người xấu. Sử kỳ tập dĩ thành tính, tập thành thói quen. Bởi vì nền tảng của các em tốt, cũng như một cái cây khi bắt đầu liền mọc ngay thẳng, càng mọc nó càng cao lớn, càng ngay thẳng. Khi mới đầu đã hơi bị nghiêng, càng mọc càng nghiêng, nghiêng tới sau cùng cũng sẽ bị ngã xuống. Cho nên từ nhỏ các em tập thành tập tính tốt đẹp, tập dĩ thành tính đã được định hình rồi, không sửa được nữa. Là người tốt các em không sửa được, các em chắc chắn là người tốt, cả đời đều sẽ làm người tốt. Nếu như quý vị không dạy cho các em cho tốt làm người xấu, các em không sửa được, cả đời đều sẽ làm người xấu. Cho nên từ nhỏ đã dạy từ giáo dục nhân quả, đến khi nào bắt đầu dạy, vừa bắt đầu học nói, biết chuyện một chút liền phải dạy. Điều dễ hiểu nhất, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Nói với em là, con làm như vậy tương lai sẽ có quả báo gì? Ví dụ nói, bây giờ con không thể đánh nhau với những bạn nhỏ khác. Con đánh người, bắt nạt người, tương lai con sẽ làm lừa làm ngựa. Con sẽ bị xuống địa ngục. Tương lai con làm lừa làm ngựa bị người ta đánh. Quý vị nói với em, con sẽ nghe những điều này. Các em sẽ có ấn tượng sâu sắc. Sau này không dám đánh người nữa, bởi vì các em không dám. Nếu như các em đánh, sau này các em sẽ làm lừa làm ngựa, sau này sẽ xuống địa ngục rất sợ. 6-7 tuổi, 7-8 tuổi, quý vị có thể đem tranh địa ngục biến tướng cho các em coi, nói cho em, con coi. Nếu như con giận dữ nhìn cha mẹ, tương lai của con sẽ vào địa ngục, sẽ bị móc mắt, địa ngục móc mắt. Nếu con mắng người, tương lai là địa ngục kéo lưỡi. Quý vị kể cho em nghe từng cái. Từ nhỏ em đã tiếp thu sự giáo dục này, ấn tượng quá là sâu sắc, không dám tạo. Làm như vậy, thứ hậu lai bất chí đại hữu tẩu tác. Từ nhỏ đã dạy tốt em, ấn tượng của em rất sâu. Tương lai em sẽ không thay đổi gì nhiều, cho nên căn cơ con trẻ hết sức quan trọng. Điều này là thục thế thiện dân, đề gia giáo tử chi đệ nhất diệu pháp giảng. Chúng ta hy vọng cứu giảng thế đạo nhân tâm, hy vọng dạy người cho tốt. Bản thân có thể đề gia giáo tử, đây là diệu pháp đệ nhất, tức là giáo dục nhân quả. Đây là một đoạn này, chúng ta học tới đây. Sau cùng, trong phần tổng luận chúng ta lại học một đoạn, đoạn 19 ở trang 23. Đoạn này khá là dài, có thể chúng ta chỉ đành nói sơ. Thời gian không nhiều, chỉ cần chúng ta đọc cho nghiêm túc. Thật ra những lời này đều không khó hiểu. Chúng ta cùng xem đoạn thứ nhất. cầu tử tam yếu, đệ nhất bảo thân tiết dục, dị bồi tiên thiên, đệ nhị đôn luân tích đức, dị lập phước cơ, đệ tam hai ấu thiện giáo, dị miễn tùy lưu, thử tam yếu sự, vụ kỳ thực hành, tái dĩ chí thành, lễ niệm Quán Thế Âm, cầu tứ phước đức trí huệ, Quang Tông Hoa Quốc chi tử, tất năng sở cầu như nguyện, bất phụ thánh ân hỷ. Chúng ta đọc trước đoạn thứ nhất. Đây là Ấn Tổ dạy chúng ta cầu con. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Quý vị muốn có được một người con thánh hiền, thậm chí là Phật Bồ Tát đến đầu thai, phải cầu như thế nào? Ở đây nói với quý vị cầu tử tam yếu, ba điều đạo lý quan trọng. Đệ nhất, bảo thân thiết dục, dĩ bồi tiên thiên, tức là ghi dựng cái căn bản bẩm sinh cho con trẻ. Điều này phía sau sẽ giảng chi tiết. Đệ nhị, đôn luân tích đức, dĩ lập phước cơ. Đây là bản thân quý vị phải làm tròn bổn phận, phải tu phước, tích đức, lập ra căn cơ phước đức cho con trẻ. Con trẻ có phước hay không? Nhìn cha mẹ, nhìn tổ tiên. Tổ tiên tích đức, con trẻ sẽ có phước. Đệ tam, thai ấu thiện giáo, dị miễn tùy lưu. Đây là thai giáo và cả ấu giáo. Sau khi con trẻ ra đời vậy làm sao? Không thể trôi theo dòng đời cưng chiều con cái thành hư hỏng. Thử tam yếu sự, vụ kỳ thực hành. Vụ tức là bắt buộc, kỳ là kỳ vọng, mong đợi mọi người thực hành cho tốt. Quý vị là có gia đình, hy vọng có con cái. Quý vị học bài văn này rồi, quý vị sẽ biết nên cầu như thế nào. Lại dùng tâm chí thành lễ bái và kính niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con, cầu bình an, cầu sanh thuận. Cầu tứ phước đức trí huệ, Quang Tông Hoa Quốc chi tử. Đứa trẻ này tương lai có thể quang vinh tổ tiên, có thể làm việc tốt lớn cho nước, cho dân. Thậm chí tôi nghe có vài đồng tu nói với tôi, hy vọng tương lai sanh được một đứa con trai hoằng pháp lợi sanh, truyền pháp cho tôi. Tôi nói vậy thì tốt quá, vậy quý vị cần phải học bài khai thị này của Ấn Tổ. Chúng tôi rất kỳ vọng. Mọi người phải nên vỗ tay. Hy vọng con cái thánh hiền có thể xuất thế, vậy thì cần phải có người mẹ tốt để dạy. Chúng ta coi, quý vị thực sự cầu tức năng sở cầu như nguyện, bất phụ thánh ân, cầu như thế nào? Bình dư nói chi tiết. Đệ nhất, bảo thân tiết dục, dị bồi tiên thiên giả. Nhược bất tiết dục, tắc tinh khí bạc nhược, tức nan thọ dựng, tức hoạch thọ dựng, tức nan thành nhân, tức hoạch thành nhân, dĩ tiên thiên bất túc, quyết định sáng dược, ký vô cường kiện dụng tráng chi thân lực, diệt vô thông mẫn ký ức chi tâm lực, vị lão tiên suy, vô sở thụ lập, như thị cầu tử, tung Bồ Tát mãn nhân chi nguyện, nhân thực thâm phụ Bồ Tát chi ân hỷ. Đoạn này nói về việc làm sao cầu con. Bảo thân tiết dục, dĩ bồi tiên thiên, tức là tiết chế dâm dục của bản thân, bảo dưỡng sức khỏe của chính mình. Dâm dục là thứ tổn hại sức khỏe chúng ta nhất, tổn hại tinh thần của chúng ta, cũng tổn hại đức hạnh của chúng ta. Dạng ác dâm đứng đầu, Cho nên muốn xây dựng căn cơ bẩm sinh của con trẻ, dưỡng thân tiết dục là thứ nhất, tâm của mình phải thanh tịnh. Nếu như bản thân không thể tiết dục, dù là buông thả dục vọng giữa vợ chồng, tắc tinh khí bạc nhược, khiến tinh khí thần của chính mình bị tổn hại, thì rất khó thụ thai. Nam nữ đều giống nhau. Cho dù ngẫu nhiên được thụ thai, cũng rất khó thành người. Tức là bào thai đó không thể giữ được. Rất nhiều người bị sảy thai. Đây chính là không hiểu đạo lý này. Tức hoặc thành nhân, cho dù thai nhi có thể trưởng thành, có thể ra đời, cũng sẽ bẩm sinh suy nhược. Tại sao? Bởi vì họ hao tốn quá nhiều. Tinh khí thần của cha mẹ đều bị hao tổn. Cái gen của con cái tự nhiên sẽ không được tốt. Cho nên chắc chắn sẽ là em bé yếu đuối, nhiều bệnh, thân thể rất yếu, đánh không có thể lực mạnh khỏe tráng kiện, tố chất sức khỏe không tốt, cũng không có tâm lực thông minh có trí nhớ, tinh thần của bé cũng không đủ, đầu óc của bé cũng không linh hoạt, tức là IQ không đủ cao. Sinh con ngoan khỏe. Bây giờ Trung Quốc đặc biệt coi trọng sinh đẻ kế hoạch sinh con ngoan khỏe. Thứ nhất tức là dưỡng thân tiết dục. Quý vị mới có thể sinh con ngoan khỏe được. Cho nên kết hôn không phải là để thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình, mà để bồi dưỡng tốt thế hệ sau, khiến gia đình này có hậu. Quý vị có lý niệm như vậy, quý vị tự nhiên sẽ có con cái tốt. Nếu không, đứa con này sanh ra không có thể lực, không có tâm lực, còn chưa già đã suy, sự nghiệp gì cũng xây dựng không được. Cái bẩm sinh này là căn bản. Bản thân của tôi rất may mắn. Cha mẹ của tôi sau khi kết hôn, họ đã phải sống xa nhau. Cha của tôi ở Lan Châu, mẹ của tôi ở Quảng Châu, cách nhau rất xa. Một năm cha của tôi về nhà thăm một lần thì liền có tôi. Sau đó cha của tôi phải quay về Lan Châu làm việc. Còn mẹ của tôi về căn bản luôn là bảo thân tiết dục dĩ bồi tiên thiên. Cho nên thể lực, tâm lực của tôi cũng ổn. Đây là trong lúc mang thai đã có được sự bồi dưỡng bẩm sinh này. Xem tiếp một điều phía sau. Đệ nhị, đôn luân tích đức, dĩ lập phước cơ giả, dục sanh phước đức trí huệ, quang tông hoa quốc chi tử, tất tu đôn luân tận phận, hiếu thân kính trưởng, thiện đại quyến thuộc, mận tuất bộc sử, thử hành chi gia đình giả, chí vu hương đảng thân bằng, cụ nghi hòa mục khuyến đạo, tỷ lão giả thiện giáo nhi nữ, ấu giả thiện sự thân trưởng, thường dị đôn luân tận phận, nhàn ta tồn thành, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, giới sát hộ sinh, ngật tố niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh xuất khổ luân, phổ vi đồng nhân, khẩn thiết diễn thuyết, lệnh bồi xuất thế chi thắng nhân, hàm tác chủ đạo chi lương dân, năng như thị giả, nhất cử nhất động, tất ích tự tha, nhất ngôn nhất hành, kham vi vô phạm, sở sanh chi tử, tất năng siêu quần bạc tụy, đại hữu thụ lập, Bồ Tát cố năng mạng nhân chi nguyện, nhân diệt khả úy Bồ Tát chi tâm hỷ. Chúng ta đọc đến chỗ này có thể có một số đồng tu đã có con rồi. Nói nếu như mấy năm trước mình đọc được cái này thì tốt rồi. Mọi người có cảm nhận này không? Thật vậy, rất đáng tiếc quyển sách nhỏ này lưu thông không rộng rãi. Nếu như rất nhiều người đều có thể đọc được quyển sách nhỏ này, họ bắt đầu nuôi dạy con cái từ đầu, chắc chắn có thể làm tốt. Bẩm sinh làm tốt rồi thì sau này nuôi dạy sẽ rất dễ dàng. Quý vị yêu cầu Bồ Tát tặng đứa con tốt, quý vị làm vậy, Bồ Tát chắc chắn mãn nguyện quý vị. Quý vị không làm vậy, quý vị cầu Bồ Tát, cho dù Bồ Tát cho quý vị con cái, quý vị cũng sẽ cô phụ ơn của Bồ Tát. Vì vậy, phải nên như lý như pháp mà cầu con. Điều thứ hai là nói, luôn luôn tích đức dĩ lập phước cơ. Đây là nói chính mình. Làm tròn bổn phận, tích lũy công đức. Quý vị muốn sanh đứa con tốt, phước đức trí huệ, quang vinh tông quốc. Mọi người đừng có phân biệt nam và nữ. Thật ra sanh con gái còn quan trọng hơn cả sanh con trai. Bởi vì con gái nắm lấy đại quyền trị quốc bình thiên hạ. Quý vị muốn làm việc tốt cho quốc gia, cho xã hội, nếu như có con gái, quý vị sẽ làm được càng tốt. Có con rồi, con trai, quý vị nuôi dạy em thành hiền nhân, quân tử, thậm chí tương lai có thể hoằng pháp lợi sinh. Thì trước hết bản thân quý vị phải làm tấm gương tốt, bắt buộc luôn luôn tận phận, hiếu thân kính trưởng, thiện đại quyến thuộc. Đối với tất cả mọi người trong nhà đều phải tôn kính, đều phải thương yêu. Đối với bậc nhân, tức là người làm, những bảo mẫu, công nhân này đều phải có tâm từ mẫn, thông cảm với họ. Đối đệ tớ phải nghiêm trang, tuy nghiêm trang nhưng hiền hòa. Dùng điều này để mà làm trong gia đình. Còn về bạn bè láng giềng, quý vị cũng phải hòa thuận, khuyên bảo họ cùng nhau làm như vậy, tức là làm tròn bổn phận, khiến cho lão giả thiện giáo nhi nữ, ấu giả thiện sự thân trưởng, trên dưới đều được thuận hòa. Thế hệ trước phải biết dạy tốt con cái, biết làm sao mới có thể dạy tốt. Không phải cưng chiều, phải yêu cầu nghiêm khắc, phải dùng luân lý đạo đức nhân quả mà dạy. Con trẻ phải phụng sự trưởng bối, phải hiếu thuận cha mẹ, thường xuyên dùng những sự giáo dục, luôn luôn tận phận nhàn tà tôn thành để dạy dỗ mọi người, bản thân cùng thân giáo làm tấm gương tốt. Luôn luôn tận phận là làm tròn nghĩa vụ bổn phận của mình. Làm vợ phải làm một người vợ tốt. Làm mẹ phải làm một người mẹ tốt. Làm tròn nghĩa vụ của mình. Nhàn tà tôn thành, ngăn chặn tà niệm, giữ tâm thành kính. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Giới sát hộ sanh. Ăn chay niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Hy vọng mãi xuất ly biển khổ, khổ luân luôn là luân hồi. Phổ vi đồng nhân, khẩn thiết diễn thuyết. Đây là quý vị cúng dường Pháp cho người. Nói về Pháp thế gian, khiến họ luôn luôn tận phận nhàn tà tôn thành. Làm người tốt, về Pháp xuất thế, khuyên họ cầu sanh tịnh độ, giúp họ bồi dưỡng thánh nhân xuất thế. Trong thế gian, hàm tác hàm là đều, đều làm phủ đạo chi lương dân, thì công đức quý vị quá lớn. Có thể dùng thiện dạy người, công đức này chính là lớn nhất. Tích công lũy đức, đó là đệ nhất. Năng như thị giả, quý vị có thể làm như vậy, nhất cử nhất động tức đích tự tha. Đối với bản thân, đối với người khác đều mang lại lợi ích, lợi ích chân thật. Quý vị làm tấm gương tốt cho mọi người, nhất ngôn nhất hành kham vi mô phạm, thân giáo. Thân giáo còn quan trọng hơn ngôn giáo. Nếu bản thân quý vị nói mà làm không được, người ta cho rằng quý vị gạt người, người ta không tin tưởng. Quý vị nói được, làm được, người ta mới có thể tín phục. Con cái sinh ra tức năng siêu quần bạc tụy, đại hữu thụ lập, tương lai em sẽ có thành tựu lớn, trở thành người tài đức hơn người. Đây là bản thân quý vị phải bồi phước cho em. Bồi phước tức là quý vị phải làm người tốt. Hơn nữa, dạy người làm người tốt, quý vị cầu Bồ Tát ban con, Bồ Tát chắc chắn có thể mãn nguyện quý vị. Quý vị chắc chắn có thể có được một đứa con tốt, con người cũng có thể an ủi tâm Bồ Tát. Quý vị cũng xứng đáng với Bồ Tát, bởi vì quý vị làm như lý, như pháp. Quý vị không như lý, không như pháp, quý vị nói mình cầu con, Bồ Tát cho hay là không cho? Cho quý vị một con trai giống vậy là con trai tốt, bị quý vị dạy hư mất, chà đạp mất. Không cho quý vị thì giống như không mãn nguyện quý vị lại không vui. Đấy là quý vị có lỗi với Bồ Tát. Thật sự đi làm cho tốt, y chiếu lời dạy của Ấn Tổ mà làm, Bồ Tát chắc chắn sẽ ban cho con trai tốt. Đặc biệt là nếu như quý vị có thể phát đại tâm, tôi sẽ vì xã hội này bồi dưỡng một hiền nhân, tôi sẽ vì chánh pháp bồi dưỡng một người truyền pháp, thì Phật Bồ Tát há không giúp đỡ quý vị sao? Chắc chắn sẽ giúp. Hôm nay đã hết giờ rồi, đoạn bên dưới này cũng rất quan trọng, chúng tôi để lại ngày mai sẽ báo cáo với mọi người. Cảm ơn mọi người. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, cùng sanh về cực lạc. Biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.